Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát đi trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Tư, ngày 3 tháng 2, 2016, lộ trình TPP và kinh tế Việt Nam sau đại hội đảng là hai đề tài thời sự chính của phần đầu. Tiếp nối, tìm hiểu một thông tư vi hiến về trưng mua, trưng dụng. Thưa quý thính giả, trong không khí nao nức đón Tết thì nỗi lo vệ sinh an toàn thực phẩm chừng như vẫn ám ảnh mọi người. Và sau cùng, tại sao một đảng viên cao niên lại quyết định bỏ đảng? Nhưng trước khi mời quý vị nghe những bài vừa giới thiệu, xin gửi đến bản tin chi tiết tối thứ Tư, ngày 3 tháng 2, 2016 sau đây.
Hòa Ái và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ Chính phủ Việt Nam, ông Nguyễn Thái Bình nhận xét về tình trạng thất thu ngân sách, lãng phí nguồn tài nguyên, lãng phí chi tiêu ngân sách, đầu tư công hiện nay là còn phổ biến ở nhiều địa phương. Ông Bình đã đề cập tới những hạn chế còn tồn tại như vừa nêu trong hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tại Quốc hội Việt Nam chiều hôm qua, mùng 2 tháng 2. Theo lời ông, vấn đề trách nhiệm tập thể và cá nhân trong bộ máy chính quyền không được quy định rõ ràng. Ông Bộ trưởng cho biết, trong 4 năm từ 2011 tới 2015, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện các vụ vi phạm kinh tế trị giá tổng cộng 208.000 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 119.000 tỷ đồng và hơn 19.000 hecta đất. Ngoài ra xử lý 6.460 tập thể, 22.700 cá nhân. Tuy nhiên, chỉ chuyển cơ quan điều tra 297 vụ và 355 người vi phạm pháp luật.
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Chun Dae-ju, hôm nay bày tỏ hy vọng là quan hệ cận kề giữa Hà Nội và Seoul sẽ được đẩy mạnh với việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tái cử. Theo hãng tin Nam Hàn Yonhap, thật khó phân định là ban lãnh đạo mới của Việt Nam thân Trung Quốc hay ngã theo Hoa Kỳ, với dàn lãnh đạo hàng đầu như các ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc. Tuy vậy, Đại sứ Chun Dae-ju cho rằng riêng trong quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam, có thể nói rằng về mặt tâm lý, Việt Nam nhất trí ủng hộ Hàn Quốc.
Tàu ngầm Kilo thứ 5 của Việt Nam đã có mặt ở cảng Cam Ranh hôm nay, ngày 3 tháng 2, 2016. Chiếc tàu ngầm chạy bằng diesel và điện này đã được trở về Việt Nam trên tàu vận tải chuyên dụng Rondok của Hà Lan, công tác tháo dỡ khởi sự ngày hôm nay. Việt Nam đã ký hợp đồng mua 6 tàu ngầm lớp Kilo của Nga hồi năm 2009 với tổng trị giá khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Kể cả chiếc Kilo vừa về tới Cam Ranh, Hải quân Việt Nam hiện đã có hạm đội tàu ngầm với 5 chiếc Kilo được trang bị tên lửa tấn công Clap S. Tin cho biết phía Nga dự kiến bàn giao chiếc tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Việt Nam vào cuối năm nay.
Tuần tra chung giữa Hoa Kỳ và Philippines có thể được thực hiện trên Biển Đông, tức Biển Hoa Nam, khu vực mà Hoa Kỳ đã và đang thực hiện quyền tự do hải hành và không hành ở những vùng mà Trung Quốc công bố chủ quyền. Hôm thứ Tư, Đại sứ Hoa Kỳ Philip Goldberg tuyên bố với báo chí ở Manila rằng Hoa Kỳ và Philippines cùng có lợi ích quan trọng trong việc bảo đảm tự do di chuyển trên Biển Đông, và ông để ngỏ khả năng về việc hai nước thực hiện tuần tra chung. Đại sứ Goldberg thêm rằng, ông không muốn nói trước về hoạt động bảo vệ tự do di chuyển trên không và trên biển, nhưng rõ ràng là Hoa Kỳ tuân thủ luật pháp quốc tế. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thể hiện quyền của mình theo luật quốc tế, máy bay và tàu của Hoa Kỳ sẽ qua lại trên vùng trời và vùng biển quốc tế. Nhắc lại, kể từ tháng 10 năm ngoái tới nay, Hoa Kỳ đã triển khai cho khu trục hạm có tên lửa dẫn đường đi vào bên trong khu vực 12 hải lý của đá chữ thập ở Trường Sa, và mới đây ở khu vực đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Trung Quốc hôm nay lên tiếng cho rằng Hoa Kỳ tìm cớ để tăng ngân sách quốc phòng, chi tiêu cho người dân đóng thuế cho quân đội. Phát biểu vừa nêu của phía Trung Quốc được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter hôm qua khi đưa ra đề nghị ngân sách quốc phòng cho năm tài chính mới, nói là cần phải chi thêm tiền cho các loại vũ khí công nghệ cao nhằm kiềm chế Bắc Kinh, đặc biệt trong tình hình căng thẳng về tranh chấp chủ quyền lãnh hải tại Biển Đông. Theo người đứng đầu ngành quốc phòng Hoa Kỳ, thì Trung Quốc là một trong năm thách thức mà quân đội Hoa Kỳ đang phải đối diện. Những mối nguy khác gồm Nga, Bắc Hàn, Iran và nhóm tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Cả Trung Quốc và Nga đang tăng cường khả năng quân sự của họ. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng trong cuộc họp báo hôm nay cho rằng Trung Quốc yêu chuộng hòa bình và việc phát triển của Hoa Lục, ông thấy không hề đe dọa hay thách thức bất cứ quốc gia nào.
Về mối quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ, vào ngày hôm qua một quan chức ngoại giao Mỹ lên tiếng cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Barack Obama với lãnh đạo của 10 nước ASEAN không hề nhắm đến Trung Quốc. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Đông Á, ông Daniel Russell nhắc với báo giới rằng thượng đỉnh tại Sunnylands sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 2 tới đây, không hề nhằm chống lại Trung Quốc. Ông này nói thêm, cuộc gặp sắp tới là đỉnh điểm của hơn 7 năm Hoa Kỳ ưu tiên đầu tư vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như đặc biệt vào khu vực Đông Nam Á. Kể từ năm 2009, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tập chú vào chính sách chuyển trục sang Á Châu. Hiện nay, một số nước trong khu vực đang có tranh chấp chủ quyền lãnh hải tại Biển Đông với Trung Quốc. Hoa Kỳ công khai quan điểm không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp này. Tuy nhiên, Washington yêu cầu phải có quyền tự do đi lại ở tuyến đường biển, được cho là quan trọng với hơn 5.000 tỷ đô la hàng hóa đi qua mỗi năm.
Nhiều nước hôm nay phản ứng trước kế hoạch phóng vệ tinh mà Bắc Hàn thông báo với Liên Hiệp Quốc là có thể diễn ra từ ngày 8 đến 25 tháng này. Trung Quốc và Nga, hai quốc gia thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và trước đây thường chống đối những biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Bình Nhưỡng, hôm nay cũng có ý kiến về kế hoạch mà Bình Nhưỡng đưa ra. Bắc Kinh bày tỏ quan ngại sâu sắc qua phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lục Khảng, kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ quy định của Liên Hiệp Quốc, cấm Bắc Hàn sử dụng công nghệ hỏa tiễn đạn đạo, ngay cả với lý do mà Bình Nhưỡng nêu ra là vì mục đích hòa bình mà thôi. Nga cũng bày tỏ quan ngại tương tự với Trung Quốc qua thông báo của Bộ Ngoại giao, cho rằng Bắc Hàn xem thường mọi chuẩn mực được công nhận trong luật quốc tế.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, mở đầu chương trình thời sự buổi nay. Ngày 4 tháng 2 sắp đến, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ được chính thức ký kết tại Auckland, New Zealand. Như thế, việc ký kết này diễn ra trong giai đoạn cuối thời gian tại vị Thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng, người sắp mãn nhiệm sau kỳ họp Đại hội Đảng thứ 12 vừa qua. Một vấn đề được đặt ra từ dư luận sau khi Đại hội Đảng kết thúc là Hiệp định TPP nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung sẽ có hướng đi như thế nào nếu ông Nguyễn Tấn Dũng không có mặt trong tiến trình ký kết. Nhận định của các nhà quan sát kinh tế trong và ngoài nước, bài do Cát Linh thực hiện.
Ngày 4 tháng 2 sắp đến, Phái đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương ông Vũ Huy Hoàng dẫn đầu cùng với đại diện của những doanh nghiệp khác sẽ đến thành phố Auckland, New Zealand để chính thức ký kết TPP. Nhớ lại vào tháng 10 năm ngoái, người đứng trước Quốc hội để báo cáo về kết quả tốt đẹp của cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. lần đó, cùng với những bày tỏ về niềm tin rằng Việt Nam sẽ vượt qua các khó khăn để đạt kết quả cao nhất trong việc thực hiện TPP, ông cho biết chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét và phê chuẩn TPP theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, chuyến đi ký kết TPP vài ngày sắp đến của chính phủ Việt Nam xem như lời nói của ông Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 10 năm ngoái trước Quốc hội đã được thực hiện. Có lẽ điều này giải thích vì sao dư luận cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và triều đại của ông đã để lại dấu ấn thành công cho kinh tế Việt Nam, đó là Hiệp định TPP. Tuy nhiên, nhà bình luận Ngô Nhân Dũng từ California bày tỏ ngay quan điểm của ông là không đồng ý với ý kiến nói rằng ông Nguyễn Tấn Dũng là người đưa đến Hiệp định Hợp tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương.
Cái chuyện mà ký một cái hiệp định như vậy đó, phải là quyết định của Bộ Chính trị. Mười mấy người trong Bộ Chính trị họ đồng ý và ông Dũng là cái người thi hành mà thôi. Thành ra chúng ta đừng có gắn cái hiệp định đó với tên ông Nguyễn Tấn Dũng.
Người cũng đồng ý một phần với quan điểm này của nhà bình luận Ngô Nhân Dũng là giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang. Ông nhắc lại, việc gia nhập TPP đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các nhân sự thuộc Ban chấp hành Trung ương khóa 11.
Vì cái Việt Nam gia nhập TPP thì còn chờ một cái khâu nữa là Quốc hội phê duyệt. Nhưng mà trong cái phiên họp của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 lần cuối thì có xem xét cái việc mà ký TPP thì tôi thấy là Ban chấp hành Trung ương biểu thị sự nhất trí rất là cao trong cái việc mà Việt Nam gia nhập cái đối tác xuyên Thái Bình Dương. Và vì vậy cho nên là tôi không nghĩ, mặc dù là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có những cái đóng góp rất lớn trong cái nhiệm kỳ của ông liên quan đến cái việc mà Việt Nam gia nhập TPP đấy. Nhưng mà ở Việt Nam ấy, thì như tôi đã nói đấy, cái vai trò không phải là cá nhân. Và vì vậy cho nên là cái mà đã được Ban chấp hành thông qua thì chắc chắn là sẽ vẫn tiếp tục tiến hành.
Thêm vào đó, những người đã tham gia trực tiếp thì họ vẫn còn đó, cho nên chắc chắn họ sẽ tiếp tục có tiếng nói trong giai đoạn kế tiếp. Đó là kết luận mà tiến sĩ Vũ Minh Giang đã đưa ra. Nhà bình luận Ngô Nhân Dũng đưa ra nhận định về tương lai của kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào việc thực thi TPP.
Thành ra cái chuyện thi hành hiệp định TPP đó, Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã quyết định từ cái khóa trước và trong cái khóa tới họ sẽ phải làm tiếp. Thì cái chuyện kinh tế của nước mình nó có thay đổi hay không, một phần lớn sẽ nhờ cái việc thi hành cái hiệp định này.
Một vấn đề khác được những người quan tâm đến nền kinh tế Việt Nam, nhất là sau kỳ Đại hội Đảng 12 vừa qua đặt câu hỏi, đó là Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương có thể vực dậy nền kinh tế đang gồng món nợ công 60% GDP do ông Nguyễn Tấn Dũng và nội các của mình để lại hay không. Đặc biệt là với một hệ thống chính trị đã được ông Tân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định là kiên trì chủ nghĩa Mác Lê, thì liệu TPP có phải là vũ khí giúp Việt Nam thoát khỏi nền kinh tế phụ thuộc Trung Quốc hay không? Nói về điều này, nhà bình luận Ngô Nhân Dũng đề cập ngay đến vấn đề gọi là thân Trung và thân Mỹ.
Tôi nghĩ rằng tất cả các vị mà lãnh đạo ở trong Bộ Chính trị, những người ở trong gọi là tứ trụ ở trong chính quyền, những người đó không có ai bảo thủ hay là cấp tiến hơn ai cả. Và cũng không ai thân Mỹ hơn ai và thân Trung Quốc hơn ai cả. Mà tất cả họ lo làm sao để giành lấy cái quyền, cái chức. Và họ nghĩ rằng nếu họ làm như vậy thì có thể giành được cái quyền, cái chức ở trong đảng mạnh hơn thì họ làm. Thành ra cái chuyện mà ký hiệp định TPP là cái chuyện mà cả cái Bộ Chính trị họ đã quyết định. Và cái việc đó, cái Bộ Chính trị sau này nó cũng sẽ thi hành, có ông Dũng hay không cũng vậy thôi.
Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng theo ông, có thể trong khóa tới, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ trì hoãn hiệp định này, có thể tìm cách giảm bớt áp lực kinh tế trên việc cai trị của họ. Và quan trọng hơn, ông nhấn mạnh việc thực thi TPP thành công còn tùy thuộc vào người dân Việt Nam muốn gì và sẽ làm gì.
Thì trong cái khóa tới, cái Đảng Cộng sản họ sẽ có thể trì hoãn cái việc thi hành đó. Họ có thể tìm cách để mà giảm bớt những cái áp lực kinh tế ở trên cái việc cai trị của họ. Nhưng mà cái chuyện đó là tùy theo cái áp lực mạnh hay yếu và tùy theo cái người dân Việt Nam muốn như thế gì nữa. Người Việt Nam, dân chúng Việt Nam sẽ làm gì, cái đó còn quan trọng hơn.
Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, cố vấn kinh tế cho Bộ Kế hoạch Đầu tư, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do, cũng có đề cập đến những lợi ích từ các hoạt động của người dân. Ông nhấn mạnh vào nhóm xã hội dân sự sẽ góp phần trong việc thay đổi nền kinh tế.
Tất cả những vấn đề đó sẽ cần có một cái nỗ lực của toàn thể cái thể chế này, là dẫn đến là phải công khai minh bạch, phải là có trách nhiệm giải trình và phải có cái sự tham gia giám sát của người dân và của xã hội dân sự. Tôi hy vọng là sắp tới đây Việt Nam sẽ phải làm những các cái bước đi cải cách như thế này. Nếu không có thì Việt Nam sẽ phải trả một cái giá rất đắt và có thể là rất đau đớn.
Lộ trình TPP trong thời kỳ hậu Nguyễn Tấn Dũng có phải là vũ khí cho Việt Nam thoát khỏi nền kinh tế nhập siêu từ Trung Quốc và một nền chính trị thoát Trung hay không? Câu trả lời chưa thể có ngay trong thời điểm này. Nhưng theo truyền thông trong nước dẫn lời ông Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định, nội dung hiệp định vẫn giữ được những lợi ích cho các đối tượng tham gia, trong đó người dân, doanh nghiệp Việt Nam cũng được hưởng lợi. Như thế, với những lời cam kết của giới chức Việt Nam, phải chăng người dân vẫn được hy vọng vào một nền kinh tế tốt đẹp sau khi TPP được chính thức ký kết?
Để Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington và như thường lệ mỗi tối thứ tư, Diễn đàn Kinh tế. Đại hội khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc với một số thay đổi về nhân sự có gây chú ý trong dư luận, nhưng thực chất lại chẳng thay đổi về đường lối kinh tế. Khi ấy, hai chức năng cầm đầu bộ máy nhà nước là Hội đồng Chính phủ và Quốc hội sẽ xử trí ra sao với những cam kết quốc tế đã được đàm phán từ nhiều năm qua dưới sự chỉ đạo của Đảng? Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về mâu thuẫn này qua phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Dạ, xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa chấm dứt tuần vừa rồi, với nhiều thay đổi về thành phần nhân sự lãnh đạo. Nhưng ngược lại với sự trông đợi của nhiều người, hình như là chính sách kinh tế lại vẫn như cũ. Kỳ này, chương trình chuyên đề của chúng ta sẽ phân tích chuyện đó, và xin ông hãy gợi ý cho cái hướng để tìm hiểu ạ.
Dạ thưa, trong cái thế giới mờ ám của quyền lực độc tôn đó, trong tay một đảng đó, thì chúng ta chỉ có thể biết về những cái gì mà đảng muốn tiến hành qua các cái văn kiện của đảng. Thế thì trường hợp ở đây thì thưa cô là nghị quyết với nhiều phạm trù hoặc là khái niệm đã được nhắc đi nhắc lại như một cái câu thần chú đó. Thế thì khi mà hiểu ra cái gọi là cái quy cách làm việc từ trong đảng với các cái chức năng của bộ máy nhà nước, tức là Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đó, rồi cái hệ thống hành chính công quyền đó, thì chúng ta biết rằng đảng viên cán bộ đều phải học tập cái nghị quyết cho đến khi có lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ mới vào tháng 5 này. Rồi từ đấy thì mới đem ra nghị quyết rồi vào đời sống kinh tế, rồi chết kẹt ở trong mâu thuẫn đó thưa cô.
Dạ, thưa ông, vậy mâu thuẫn đó là gì ạ?
Dạ thưa, cái mâu thuẫn ấy nó nằm trong cái bước đột phá thứ nhất do đảng đề ra trong nghị quyết đó. Đó là tôi đọc nguyên văn là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì chúng ta để ý đến cái từ hoàn thiện đó, vì nó hàm ý một cái gì đó đã hiện hữu mà người ta muốn làm cho nó tốt hơn. Thế thì quả thật cái phạm trù hay là cái ngôn ngữ thần chú gồm có hai vế là kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa đó, là có khi người Cộng sản đã nói tới đổi mới từ 30 năm về trước rồi. Và cứ 5 năm lại nhắc đi nhắc lại như là lắc một cái chai rộng, ngoài thì có rắn nhãn nhưng mà bên trong thì chẳng biết là gì hết. Thế thì cho đến nay đó chưa ai định nghĩa được hai cái vế đó cho nó rõ để đảng viên cán bộ khả dĩ chấp hành và điều hướng kinh tế. 20 năm về trước thì tôi đã từng được nghe người lãnh đạo cao cấp nhất trong đảng rồi tới các cái chuyên gia có nhiệm vụ quản lý kinh tế đó nêu câu hỏi mà chẳng có ai có giải đáp thế nào là kinh tế thị trường và thế nào là xã hội chủ nghĩa. Thế thì cùng lắm thì chỉ có biết rằng nhà nước có chức năng quản lý cái định hướng ấy. Tức là người ta đòi tài xế lái xe theo một cái tấm họa đồ trắng xóa và cứ vậy mà lao xe. rồi nói là ta đi đúng hướng. Thì có gì đó nó rất là siêu hiện thực trong cái trò chơi ngôn ngữ ấy, và nó lại vừa được đưa vào một cái nghị quyết của cái thế kỷ 21 thưa cô.
Hình như cách này không lâu, đúng một tháng trước thì ông có nêu về vấn đề là chệch hướng hay là tụt hậu. Chẳng ai biết cái hướng đó là gì và làm sao biết được chệch hay không. Một cách cụ thể thì hình như là xã hội chủ nghĩa ở vào thế đối lập mà có giá trị hơn kinh tế thị trường, nên mới giữ cái vai trò định hướng. Như vậy thì tại sao phải đổi mới và áp dụng kinh tế thị trường thưa ông?
Tôi nghĩ rằng có thể rằng người ta nuôi tham vọng dùng kinh tế thị trường để xây dựng xã hội chủ nghĩa, nhân tiện củng cố quyền lãnh đạo của một cái đảng mà tự xưng là xã hội chủ nghĩa. Cái kết quả thì kinh tế không phát triển, vì luẩn quẩn trong cái mâu thuẫn tôi gọi là hình tròn bốn góc đó, mà hậu quả là đảng viên cán bộ có cơ hội bòn rút tài nguyên quốc gia làm thành gọi là đại gia trọc phú. Thì cái câu thần chú đó là cái gốc của tham nhũng, cho nên một thủ tướng có 10 năm theo kinh tế thị trường cũng thành người đem lại nhiều đặc lợi nhất cho tay chân. Và bây giờ khi mà bộ máy nhân sự mới đó phải khai triển cái nghị quyết này đó, thì làm sao mà thực hiện yêu cầu trái khoái đó là hoàn thiện kinh tế thị trường, mà quyền sở hữu nhà nước thì vẫn chèn ép quyền sở hữu của tư nhân, và khu vực kinh tế nhà nước thì vẫn giữ vai trò chủ đạo, thưa cô.
Theo như chúng ta hiểu thì hai hệ thống kinh tế theo thị trường và theo xã hội chủ nghĩa có những khác biệt khó dung hòa, tựa như lề trái lề phải của một con đường vậy. Nếu chính phủ như người tài xế lái xe theo cách so sánh của ông, thì nhiều phần sẽ lạng qua bên trái, rồi bên mặt thì làm sao mà tiến, và trong cái bối cảnh đầy bất trắc như hiện nay, thì làm sao mà tránh được tai nạn, tức là khủng hoảng về kinh tế, thưa ông?
Dạ thưa, đấy là chuyện mà chúng ta sẽ thấy sau khi cũng đảng và nhà nước ấy đó đã có những cái cam kết với các nước khác là hội nhập nền kinh tế Việt Nam vào thị trường quốc tế. Một cách cụ thể đó, thì Việt Nam đã mất 7-8 năm thương thuyết để gia nhập Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đó, rồi vừa mới hoàn thành Hiệp ước Tự do Thương mại với lại Liên hiệp Âu Châu và gia nhập khối kinh tế chung của Hiệp hội ASEAN v.v. Thì then chốt của những cái cam kết ấy đó là sự phát triển và sức cạnh tranh của hệ thống tư doanh, trong đó, đó tư nhân làm chủ các cái phương tiện sản xuất và quản lý kinh tế theo cái quy luật tự do của thị trường. Như vậy thì làm sao Quốc hội và Hội đồng Chính phủ với nhân sự mới lại có thể đưa tư doanh vào cái thế cạnh tranh quốc tế mà vẫn cứ đè nén tư doanh dưới cái chế độ công hữu, dưới cái vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước. Và chúng ta cũng không quên rằng khi đàm phán để gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO 10 năm về trước đó, thì giới chức Hà Nội cũng tự cho là khôn vì yêu cầu quốc tế cho Việt Nam được một cái thời hạn khá dài từ 15 cho đến 18 năm để có kinh tế thị trường đích thực. Thì với Hiệp ước TPP vừa rồi cũng vậy, Hà Nội cũng xin triển hạn từ ngành để trì hoãn cải cách, mà không hiểu rằng cứ bơi trong cái vùng nước lở đó, thì làm sao mà ra tới đại dương. Và đã vậy, đó, nghị quyết đảng với hai vế mâu thuẫn sẽ tiếp tục kềm hãm cái việc cải cách đã cam kết cùng với quốc tế, với cái hậu quả là kinh tế không phát triển, tư doanh không thể cạnh tranh thắng lợi, mà hệ thống quản lý của nhà nước thì bất lực trước những cái xoay vần không thể tránh nổi của thị trường thế giới. Đáng nhẽ kinh nghiệm quản lý tệ hại vừa qua của kinh tế Trung Quốc phải là một cái bài học cảnh tỉnh cho mọi người, thưa cô.
Dạ, ông đã từng là chuyên gia tư vấn cho các nước đang phát triển. Như vậy ông nghĩ sao về những việc mà Quốc hội và chính phủ của Hà Nội nên làm ngay để tránh những bất ổn và suy sụp kinh tế mà người ta thấy đang xảy ra tại Trung Quốc ạ?
Dạ, tôi nghĩ rằng là ta nên bước qua bên cạnh để thấy vấn đề của Việt Nam và các Trung Quốc đó, nó không chỉ là kinh tế. Thực sự là chúng ta đang chứng kiến một cái vụ khủng hoảng lãnh đạo. Lãnh đạo Bắc Kinh thì đang loay hoay giữa hai cái yêu cầu đóng mở, vừa củng cố quyền lực đảng ở tại Trung ương, vừa mở ra thế giới bên ngoài với các cái bài toán kinh tế tài chính nan giải. Thì họ dự tính áp dụng biện pháp kinh tế mà tôi gọi là trọng cung, đó, tức là supply side của trường phái kinh tế tự do, nhưng mà vẫn siết chặt quản lý, và họ muốn tránh nạn tẩu tán tư bản, nhưng mà lại cũng muốn đồng bạc trở thành một ngoại tệ dự trữ phổ biến trong cái rổ ngoại tệ gọi là đặc trích của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Cái rốt cuộc đó thì tôi nghĩ rằng họ sẽ áp dụng chế độ kiểm soát tư bản, là từ bỏ cái giấc mơ đặc trích của đồng nhân dân tệ. Thì khi các cái giấc mơ tan thành mây khói đó, hoặc là biến ra ác mộng đó, thì lãnh đạo bị khủng hoảng. Nhưng đấy cũng lại là cơ hội cho Việt Nam thoát tàu, trước hết là về mặt tư duy, sau đó thì mới là về chính sách.
Dạ, xin đề nghị ông trình bày từng bước của việc thoát tàu hay thoát trung về tư duy và chính sách như ông vừa nói ạ.
Dạ thưa, người ta biết rằng trước đại hội đảng tại Hà Nội thì Bắc Kinh đã đóng chốt rất chặt qua cái chuyến thăm viếng Trung Quốc của ông Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ ngày 24 đến 27 tháng 12 năm ngoái đó. Thì vào dịp này đó, quốc hội hai nước cũng đã có những ký kết mà chưa công khai hóa. Nhưng mà đấy là một cái vòng kim cô khác để bóp chết cái khả năng xoay trở của Việt Nam. Vốn dĩ lại còn kẹt trong cái mâu thuẫn mà chúng ta vừa mới nói đó là kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên đó, tôi nghĩ rằng lãnh đạo Bắc Kinh cũng còn lúng túng với nhiều ưu tiên khác. Và đây mới là cơ hội cho hệ thống nhân sự mới tại Việt Nam đó, tách dần ra khỏi cái bóng dập của Trung Quốc. Nếu mà nhìn theo hướng tích cực và chiến lược đó, thì khủng hoảng lãnh đạo hiện nay của Trung Quốc và Việt Nam lại là một cái cơ hội thoát tàu. Người ta nên chủ động thay đổi tư duy từ trên đầu xuống để khai thác cái cơ hội này, thay vì sụp đổ cùng cả hệ thống trong những cái biến động kinh tế sắp tới. Chính lãnh đạo Bắc Kinh cũng đang suy nghĩ theo cái hướng đó để tránh khủng hoảng, thì hà cớ gì mà mình cứ lao theo họ vào trong cái vực thẳm.
Thưa ông, từng bước cụ thể thì những người sẽ lãnh đạo quốc hội và chính phủ sắp tới có thể làm những gì và cần làm những gì để khai thác cơ hội đó?
Trước hết thì tôi thể nghĩ rằng vì tiền đồ của Việt Nam hơn là vì những cái cam kết với quốc tế đó, thì người ta nên nhìn thẳng vào vấn đề và nói ra cái yêu cầu tách đảng ra khỏi bộ máy nhà nước. Nhà nước đó, tức là gồm có quốc hội và chính phủ đó, từ nay sẽ chịu trách nhiệm với quốc dân hơn là với đảng, vì đảng hành xử như một chi bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thật ra thì cái yêu cầu này đã được quốc tế nêu lên từ khi Việt Nam đổi mới, rồi còn được viện trợ để xây dựng cái bộ máy hành chính công quyền độc lập và hữu hiệu. Nhưng mà ban tổ chức cán bộ trung ương đã do đảng chỉ đạo ở phía sau đã vẫn không muốn thực thi những cái yêu cầu đó. Và những ai trong hệ thống nhân sự mới đó mà nói ra điều này đó thì mới là có cái ý thức thoát tàu. Thứ hai đó, do những cam kết có tính chất pháp chế với quốc tế đó thì phải triệt để hoàn thiện, không phải là cái thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa như cái nghị quyết mê sảng kia nó đề ra, mà là hoàn thiện hạ tầng cơ sở luật pháp để phát huy quyền sở hữu tư nhân trên quyền công hữu của nhà nước. Và đấy là cái điều kiện tất yếu để giải phóng nội lực và tăng cường sức cạnh tranh theo cái trào lưu chung của thế giới. Và trên cái nền tảng luận lệ ấy đó, thì phải ưu tiên cải cách và tư nhân hóa hệ thống doanh nghiệp nhà nước để có thêm tài nguyên cho công quỹ đang cạn kiệt, và vận động viện trợ để phát triển khu vực kinh doanh của tư nhân. Người ta cứ nói nhiều về tư nhân hóa hay là xã hội hóa trong yêu cầu cải cách doanh nghiệp của nhà nước, nhưng mà chẳng làm gì cả. Và đây là lúc nên làm và tạo ra cái bước đột phá. Việc phát triển tư doanh và cải cách doanh nghiệp nhà nước đó phải được tiến hành song song, thưa cô.
Dạ, ông có nghĩ là các quyết định đột phá như vậy là lý tưởng mà cũng nan giải hay không, thưa ông?
Dạ thưa, dĩ nhiên là mọi người đều biết như vậy đó, nhưng mà tôi lại vẫn tin vào hai chuyện. Chuyện thứ nhất là kinh tế Việt Nam đã mất mé khủng hoảng. Nếu chẳng làm gì đó thì sẽ khủng hoảng. Tình hình thật là chẳng khác gì 30 năm về trước khi có Đại hội khóa 6 vào năm 1986. Ngày nay đó thì Việt Nam đã tham gia TPP mà vẫn lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc, bị nhập siêu hơn 32 tỷ đô la từ phương Bắc hung đồ, chưa kể các khoản tiểu ngạch lên đến gần 20 tỷ đô la nữa. Và ngân sách Việt Nam đó thì bị bội chi quá lớn, cho nên chỉ đủ trả nợ đáo hạn cho nước ngoài. Mà công trái của Việt Nam đó, tức là nợ công của Việt Nam, đã lên đến gần 100 tỷ, tức là bình quân một người dân đó nợ 1.000 đồng, dù chẳng được cái gì cả. Vì ngân sách cạn kiệt và viện trợ ưu đãi theo cái kiểu ODA đó không còn thì Việt Nam đó sẽ khủng hoảng nếu mà không đổi mới thể chế. Khi Việt Nam có thực tâm cải cách thì còn hy vọng được quốc tế tiếp chức, mà nếu không đó thì quốc tế thiên hạ đó sẽ nhìn qua hướng khác và họ sẽ đầu tư vào nước khác. Và cái chuyện thứ hai đó, Ban Chấp hành Trung ương vừa mới có một cái lượng dân sự đông đảo và khá trẻ, khá mới. Trong thành phần này thì cũng còn nhiều người dám nghĩ khác, nếu như có người dám chỉ ra. Và nếu không thì là cùng sụp đổ với nhau. Vì vậy tôi cho rằng cách lượng định rủi ro và cân nhắc hơn thiệt nó cũng đã có khác xưa, thưa cô.
Dạ, Nguyên Lam xin cảm tạ ông Nghĩa về bài phân tích ngày hôm nay và mong rằng năm Thân sẽ mở ra một vận hội mới cho Việt Nam. Và cũng nhân đây, Nguyên Lam xin được chúc ông cùng quý vị thính giả một năm mới vui vẻ và bình an ạ.
Tôi xin cảm ơn Nguyên Lam và cũng xin kính chúc quý khán giả một cái năm mới yên bình và thành công.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình 1503, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Và để tiếp tục chương trình thời sự, thông tư 01 ban hành vào đầu năm 2016 đã dấy lên làn sóng phản đối rộng khắp của người dân. Theo thông tư này, người dân có thể bị trưng mua, trưng dụng tài sản, phương tiện di chuyển của họ bất cứ lúc nào khi cảnh sát giao thông có yêu cầu. Mặc Lâm phỏng vấn luật sư Lê Công Định để biết rõ vấn đề hơn. Trước tiên, luật sư Lê Công Định giải thích thế nào là một thông tư và sự khác nhau của thông tư đối với nghị định hay là luật?
Thưa anh, là thông tư thì nó là một cái văn bản gọi là quy phạm pháp luật nhưng mà ở cấp không cao. Tức là cái phạm vi áp dụng nó chỉ nhằm mục đích là hướng dẫn nghị định hoặc là luật mà thôi. Cho nên rằng là thông tư không có quyền mở rộng cái phạm vi quyền hạn vượt ra khỏi những gì mà nghị định hoặc là luật cho phép. Thông tư này gây tranh cãi là bởi vì nó đã trao cho cảnh sát giao thông một cái quyền lớn hơn cả nghị định và luật quy định. Chẳng hạn như liên quan đến vấn đề trưng mua trưng dụng thì đã có luật trưng mua và trưng dụng năm 2008. Luật đó chỉ trao quyền cho bộ trưởng và chủ tịch tỉnh được quyền ra quyết định trưng dụng và trưng mua mà thôi. Nhưng cái thông tư 01 này lại mở rộng việc phân cấp quyền xuống tận đến cảnh sát giao thông do bộ trưởng công an có cái quyền trao việc đó. Thì như vậy nó đã vô tình mở rộng cái phạm vi áp dụng của luật. Mà lẽ ra một cái thông tư phải tuân thủ luật hoặc nó chỉ đặt ra những cái thủ tục để hướng dẫn thi hành luật mà thôi, chứ nó không được quyền sửa đổi luật theo cách như vậy.
Vâng, thưa luật sư, ông vừa mới nhắc tới luật trưng mua trưng thu đã có từ năm 2008. Vậy thì thông tư 01 này có chồng lấp và mở rộng thêm quyền cho cảnh sát giao thông hay không ạ?
Chúng ta biết rằng là luật trưng mua và trưng dụng chỉ áp dụng trong một số cái tình huống đặc biệt, chẳng hạn như vấn đề an ninh quốc phòng. Nhưng mà phải ở cấp cao mới quyết định trưng mua trưng dụng, chứ không phải rằng là khi xảy ra một cái trường hợp cụ thể là ngay lập tức công chức bình thường cũng có thể ra một cái quyết định trưng mua trưng dụng bằng miệng chẳng hạn. Bởi vì nếu mà trao cho cảnh sát giao thông như vậy thì anh ta chỉ có một cái quyền duy nhất là ra lệnh miệng và yêu cầu người dân phải cung cấp ngay lập tức tài sản cho cảnh sát giao thông để thực hiện nhiệm vụ. Thì như vậy thì chỉ cần một cái lệnh miệng nó đã vượt quá xa so với luật trưng mua trưng dụng năm 2008 là đã có một quyết định, mà quyết định là phải bằng văn bản của bộ trưởng và chủ tịch tỉnh. Chúng ta thấy rằng là ngay cả cái trường hợp áp dụng theo cái luật trưng mua trưng dụng năm 2008 đã bị mở rộng bởi thông tư này, và do đó nó tạo ra một cái điều kiện rất nguy hiểm rằng là có cái sự lạm dụng của cảnh sát giao thông, hay nói thẳng ra là cái người công chức mà thi hành công vụ của mình. Theo thông tư 01, nó trở nên rất là dễ dãi, và một người cảnh sát giao thông có quyền ra lệnh nói rằng là tôi muốn trưng dụng tài sản của anh là trưng dụng của người dân.
Trong thời gian gần đây đó thì có rất nhiều video clip tung lên mạng tố cáo các hành vi sai phạm của cảnh sát giao thông, và người dân cho rằng việc cho phép cảnh sát giao thông tịch thu điện thoại đó là cách để ngăn chặn người dân chứng kiến những hành vi sai trái trong ngành công an. Theo luật sư thì nhận định này có chính xác hay không ạ?
Cái đó là một sự suy đoán của chúng ta, của dư luận xã hội đối với cái hành vi trưng dụng. Bởi vì trong cái phạm vi tài sản mà có thể bị trưng dụng là có luôn cả điện thoại di động. Thì mọi người suy đoán rằng là đó là có khả năng là do cảnh sát giao thông đang bị quay bởi cái điện thoại di động, cho nên anh ta sẽ ra lệnh trưng dụng cái điện thoại đó. Thì thực ra vì luật cũng mới cho nên chúng ta suy đoán rằng sao cái thông tư 01 này nó như thế nào thì nó cũng hơi quá sớm để mà có thể kết luận như vậy. Tuy nhiên nó có đặt ra một trường hợp ngoài những cái tài sản có giá trị lớn hoặc là những cái tài chẳng hạn như xe hơi hoặc là xe gắn máy chẳng hạn, chúng ta phải lưu ý có một cái chi tiết, đó là điện thoại di động. Cái smartphone hiện nay ấy, nó không còn ý nghĩa là một cái điện thoại bình thường nữa, mà nó là một cái công cụ dùng để chứa đựng rất là nhiều những cái thông tin hoàn toàn có tính cách cá nhân hoặc có liên quan đến hoạt động kinh doanh của cái người sử dụng điện thoại đó. Có thể là có những cái email trong làm ăn, có những cái thông tin về đời tư, có những cái hình ảnh hoàn toàn có tính cách thuộc về cá nhân và nhân thân của cái người sử dụng điện thoại. Vậy thì khi anh trưng dụng cái smartphone, nó không đơn thuần là một cái điện thoại nữa, mà nó còn bao gồm luôn cả toàn bộ những cái thông tin bí mật của một cá nhân, thì cái ý nghĩa của việc trưng dụng tài sản nó lại bị vượt quá, và nó vi phạm luôn cả những cái bí mật về đời tư. những cái bí mật kinh doanh của cái người công dân đó. Vậy thì nếu xảy ra trường hợp vi phạm thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào về việc bồi thường đây? Thì lúc đó chẳng lẽ là cái người mà bị thiệt hại họ sẽ phải chứng minh rằng là bị thiệt hại với cái giá trị tiền như thế này mà ở Việt Nam có những cái vấn đề liên quan đến bí mật kinh doanh hay là đời tư, những cái đó thì ngay cả tòa án bây giờ cũng không xác định được cái mức giá trị đó. Nhưng mà cái sự tổn thương về tinh thần rất là lớn như vậy thì liệu cơ quan công quyền mà có thể ở đây là Bộ Công an có khả năng giải quyết bồi thường được hay không? Thì đó mới là vấn đề rất là quan trọng. Và đó là chưa nói là khi anh xâm phạm vào những cái bí mật đời tư, những cái bí mật, những cái quyền về nhân thân và hình ảnh của người sử dụng, thì như vậy rằng là anh đã vi phạm luôn cả một cái quyền công dân mà được quy định trong hiến pháp. Nói cách khác là anh vi phạm hiến pháp nữa.
Thông tư số 1 của năm 2016 được cho là nới quyền hạn của cảnh sát giao thông, trong đó ngoài quyền dừng kiểm soát giấy tờ của phương tiện đang tham gia giao thông thì cảnh sát giao thông cũng có quyền kiểm soát người và giấy tờ của người điều khiển, rồi giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện. Có nghĩa là ai đang ngồi trên phương tiện ấy đều có thể bị khám xét, kiểm tra nếu cảnh sát giao thông thích. Luật sư thấy việc nới quyền này có ý nghĩa như thế nào ạ?
Về nới quyền mà anh vừa nói là nó hoàn toàn nó liên quan đến vấn đề làm quyền, là bởi vì cảnh sát giao thông có cái quyền kiểm tra giấy tờ xe hoặc là cái vấn đề có vi phạm luật giao thông hay không, rồi để phạt người sử dụng phương tiện giao thông trong cái mà họ di chuyển trên đường phố. Vậy thì anh lấy cái quyền gì để mà anh khám xét luôn cả tài sản của những người lái xe và những người ngồi trên xe? Và khi mà trao cho cảnh sát giao thông cái quyền đó, anh vừa dùng từ là nới quyền đó, nó thể hiện một cái sự rất là dễ dãi trong việc ban hành thông tư. Nó vi phạm cái pháp lẫn vi phạm luôn cái quyền công dân của người dân bình thường.
Xin cảm ơn luật sư Lê Công Định đã giúp chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn này.
Dạ, thưa, cảm ơn anh.
Quay sang một đề tài khác, thưa quý thính giả, tình trạng có nhiều loại thực phẩm không bảo đảm chất lượng vẫn đang được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường trong dịp Tết khiến cho nhiều người lo lắng. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Bính Thân năm nay vẫn đang ám ảnh mọi người. Anh Vũ có bài chi tiết sau đây.
Hàng năm, mỗi khi Tết đến, thì nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân lại tăng lên đột biến. Tuy vậy, tình trạng các hàng hóa thực phẩm không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn lưu thông trên thị trường là phổ biến, đã khiến cho người tiêu dùng hết sức lo lắng. Chị Út, một người nội trợ ở Bình Dương cho rằng hầu hết các loại thực phẩm bày bán ở chợ bây giờ đều dùng các chất phụ gia để chế biến nhằm tăng mùi vị hoặc để bảo quản được lâu hơn. Chị chia sẻ với chúng tôi.
Ăn cũng lo sợ lắm, nhưng mà cũng phải mua ăn mà thấy cái màu ít thuốc thì dám mua, nhưng mà còn thấy cũng ăn cũng ớn, trái cây rồi gì ít ăn cũng lo chứ, ăn thì ăn mà cũng sợ chứ, sợ là không an toàn á, nhiều khi á ăn học sợ mà không ăn nó thì không biết ăn gì.
Để tìm mua được hàng hóa hợp vệ sinh và không bị ngâm tẩm hóa chất trong dịp Tết bây giờ là một điều hết sức khó khăn, bà Huệ ở thành phố Vinh nói.
Vì cái thứ hư hỏng cái hồn làm cho mới giống như mới mổ, mình mơ mắt mình không biết chứ cả. Thì cứ tìm những người mà mình hay mua thì mua chứ, như nói hàng là không chọn được.
Trước tình trạng nói trên, chuyên gia dinh dưỡng, tiến sĩ Hồ Diệu Hoàn thấy rằng người tiêu dùng cần cẩn thận khi lựa chọn các loại hàng hóa khi mua là giải pháp tốt nhất nhằm để tránh các loại thực phẩm không đảm bảo chất lượng, và cho biết.
Là dịp Tết thì gia đình nào cũng mua rất là nhiều thực phẩm, thế nhưng mà chúng ta nên lựa chọn những cái thực phẩm biết rõ nguồn gốc xuất xứ và những cái cơ sở sản xuất là có thương hiệu, có uy tín, và khi mua thực phẩm thì mình phải xem kỹ nhãn mác đấy, và cái thành phần của thực phẩm nó như nào, hạn sử dụng là thế nào, và nhìn kể cả cảm quan nữa, mình cũng biết được là cái nhìn hàng thật hàng giả nó, và thường thường là những cơ sở sản xuất lớn ấy thì là đã đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vì họ là áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế.
Báo Người Lao Động ngày 30 tháng 1 năm 2016 cho biết, ngay cả siêu thị nơi vốn được người tiêu dùng tin tưởng sẽ mua được hàng chất lượng. Sau gần đây, một số vụ việc thực phẩm kém chất lượng đã bị phát hiện. Vì phải cạnh tranh thì đã có rất nhiều người bán hàng cạnh tranh bằng cách giảm chất lượng. Từ đó dẫn đến tình trạng các siêu thị muốn bán giá rẻ thì phải yêu cầu chiết khấu cao từ nhà sản xuất. Ban đầu, doanh nghiệp cung cấp hàng có thể làm đúng chất lượng, nhưng những đợt hàng tiếp theo sẽ không đảm bảo 100% chất lượng. Nói về nguyên nhân tình trạng các loại hàng hóa, thực phẩm không đảm bảo chất lượng vẫn ngang nhiên được tiêu thụ ở các chợ, kể cả trong siêu thị, ông Bảy, cán bộ quản lý chợ Bình Hòa, thành phố Bình Hòa bày tỏ.
Nếu mà chúng ta ai cũng vì cái đồng lợi bất chính mà chúng ta bỏ chắc là chúng ta đâm là cũng như giống như chúng ta giết hại lẫn nhau. Và cái này rất khó chỗ là nó không có bộc lộ liền. Ví dụ bây giờ chúng ta ăn một sản phẩm nào gục ngã hay là đưa đi bệnh viện thì chúng ta có thể là kết luận liền. Cái này nó ngấm dần dần, những cái chất đó nó sẽ gây những cái tổn thất là sức khỏe của người tiêu dùng và như vậy rất nguy hiểm cho xã hội.
Theo báo Thanh Niên, chỉ trong 2 ngày giữa tháng 1 năm 2016 vừa qua, Cảnh sát Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp kiểm tra và phát hiện nhiều cơ sở chế biến hàng tấn măng khô tươi tại Thành phố Hồ Chí Minh vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ sở sản xuất măng đều dùng hóa chất trong dệt may công nghiệp để ngâm măng tươi tạo màu cho sản phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Đây không phải là trường hợp cá biệt, việc sử dụng các hóa chất công nghiệp trong bảo quản chế biến thực phẩm là điều hết sức phổ biến và hết sức nguy hiểm cho sức khỏe. Tiến sĩ Hồ Diệu Hoàng cảnh báo.
Nên là những cái chất mà dùng cho công nghiệp mà dùng làm thực phẩm là không được, ví dụ những chất tẩy chẳng hạn, tẩy là dùng để tẩy vải bông vải sợi thôi, thế với mình thì dùng để tẩy là trong bánh trong bún là không được chẳng hạn, tức nó sẽ gây bệnh cho con người và một trong những nguyên nhân đấy là gây bệnh ung thư, cho nên là cái bệnh ung thư gần đây là phát hiện là 40% là do ăn thực phẩm mà không đảm bảo chất lượng mà nguyên nhân là đưa những hóa chất công nghiệp vào.
Theo VN Online cho biết, các cơ quan chức năng Việt Nam đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như tạo ra hành lang pháp lý để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Cụ thể, Nghị định số 178/2013/NDCP ngày 14 tháng 1 năm 2013 đã quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Theo đó, quy định rõ mức tiền phạt tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm. Nói về việc quan tâm trong quản lý của cơ quan chức năng trong dịp Tết Bính Thân, một cán bộ của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế không muốn nêu danh tính cho biết.
Người dân nếu mà có các cái vi phạm, phát hiện thấy những cái vi phạm gì thì thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất các cái doanh nghiệp đó. Và ở Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế chúng tôi thì chúng tôi đã có cái đường dây nóng để cho người dân có thể là thông báo kịp thời các cái thông tin đến cơ quan quản lý của chúng tôi. Đồng thời là trên cái trang thông tin điện tử chúng tôi cũng có các cái địa chỉ liên hệ để lắng nghe những cái ý kiến phản ánh của người dân.
Nếu chỉ áp dụng các biện pháp xử lý bằng pháp luật như hiện nay thì sẽ không có hy vọng để giải quyết triệt để được tình trạng này, tiến sĩ Hồ Diệu Hoàng khẳng định.
Để tăng cường cái truyền thông, phổ biến kiến thức cho người sản xuất, chế biến thực phẩm, họ biết được là dùng thực phẩm, dùng những cái thực phẩm như nào an toàn, thủ giá thực phẩm như nào an toàn và họ thấy trách nhiệm của mình đối với cái sản phẩm của mình làm ra và phải bảo đảm được cái uy tín của mình thì quản lý nó mới dễ. Chứ còn bây giờ mà nếu mà người sản xuất mà cứ cố tình làm sai thì người quản lý cần bao nhiêu nhân lực đi nữa thì cũng không đủ.
Theo chuyên gia Mai Thể Thanh, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, trong những năm qua, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng tăng và ở mức khó kiểm soát. Điều đó đã khiến cho người tiêu dùng lo lắng và mất dần niềm tin. Những bài viết nói về an toàn thực phẩm đăng tải trên báo chí ở Việt Nam đều có cùng kết luận rằng nếu vì chạy theo lợi nhuận mà có người sản xuất kinh doanh đánh mất lương tâm thì đó là điều thật đáng trách. Vì những người làm ăn bất chính này đã tạo ra các tác nhân gây bệnh sau này cho người tiêu dùng. Đồng thời, điều đó còn ảnh hưởng tới vấn đề duy trì và phát triển giống loài.
Sau cùng của chương trình hôm nay, thưa quý thính giả, một đảng viên Cộng sản cao niên, giáo sư Nguyễn Đình Cống, công khai lên tiếng từ bỏ đảng. Ông Nguyễn Đình Cống yêu cầu xóa tên ông trong danh sách kể từ hôm nay, ngày 3 tháng 2. Đây cũng là ngày mà Đảng Cộng sản Việt Nam chào mừng ngày ra đời. Giáo sư Nguyễn Đình Cống từng có nhiều bài góp ý cho đảng, kêu gọi từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin mà theo ông là không còn phù hợp nữa. Trong cuộc nói chuyện với Gia Minh, trước hết, Ông cho biết quyết định từ bỏ đảng Cộng sản được ấp ủ từ lâu, nhưng kỳ đại hội 12 vừa qua với những diễn tiến không đáp ứng yêu cầu đã như giọt nước tràn ly để ông có thể dứt khoát với đảng mà ông từng hơn 30 năm tham gia.
Đúng là như thế, đúng là đại hội 12 là cái giọt nước tràn ly thật. Ta có những cái mong ước thì nó không đạt được, tại vì cái đại hội 12 là một cái đại hội mà rất là mất dân chủ. Và là cái thế lực mà bảo thủ nó vẫn còn rất mạnh, và những cái 1510 cái đại biểu đến đây dự đấy, mà tôi hy vọng rằng sẽ có một số người, người ta có hiểu biết, người ta có đấu tranh, người ta có trao đổi, nhưng rồi tất cả đều bị im lặng hết. Thế thì chỉ rõ rằng là những cái lực lượng mà của các cái lạc nó lên đấy mà không còn trông mong gì được đấy. Toàn là các đại biểu đến đấy giống như là người ta sợ quá, hay là người ta bị là áp lực gì để ghê quá mà không thấy có một con người nào nói lên được những cái tiếng nói của nhân dân đấy. Đấy là yêu cầu phải có những cái thay đổi về cái đường lối, về cái thể chế, tất cả nhiều lạ của cái nói là bộ chính trị, nhưng mà bộ chính trị thì thực ra là ông Trọng với một vài người thôi, thế là áp đặt như tất cả mọi người đều dẫn dắt theo. Ngay như là cái quyết định 244 là một cái quyết định phản điều lệ, một quyết định mất dân chủ. Tôi tưởng rằng đưa ra đại hội thì sẽ có một số người phản đối, nhưng không, tất cả đều im dẫn dắt để thi hành. Thành ra tôi thấy đấy là không trông mong gì được.
Nhưng mà trước khi diễn ra đại hội đảng toàn quốc thì các đảng bộ cơ sở họ cũng có họp, vậy thì họ không có đưa ra được những cái ý kiến gì cho cái đại hội hay sao?
Không, không, không thể ở đâu nói nha. Đấy, thế thì dự đại hội thì trước đây thì mấy khóa trước thì tôi không có, nhưng mà cái khóa gần đây thì tôi không dự nữa. Là tại vì từ cái năm mà tôi 75 tuổi trở đi thì tôi không sinh hoạt nữa. Tuy rằng vẫn có tên là trấn đảng, nhưng mà tôi không sinh hoạt, không đại biểu, không đi dự đại hội, không làm gì nữa cả. Nhưng mà về cái đại hội ở các cấp dưới thì trước đấy tôi cũng đã từng có viết một số bài góp ý kiến, rằng nói là đại hội là... Thế nhưng mà đại hội của cấp dưới thì lại đi cái cấp trên mà cũ, nó chỉ đạo, nó thao túng. Thế thì coi ra thì gì nữa, đấy, nghĩa là cái đại hội nó sẽ bị mất quyền. Và như là trong mấy cái cuộc họp mà của Trung ương khóa 13, 14 đấy, thì tôi cũng là viết những cái đại, tôi bảo là những cái cuộc họp như thế, đấy là một sự tiến quyền của đại hội, tiến quyền của quốc hội, làm những cái việc mà nó không đúng, không đúng ý, không đúng luật pháp. Thế thì thành ở đại hội cấp dưới, thì bị cấp trên khống chế, thì làm sao mà có thể nói được. Ví dụ như là tôi nói là đại hội cấp huyện thì bị cấp tỉnh khống chế, đại hội cấp tỉnh thì bị trung ương khống chế, mà cái trung ương hay là cái tỉnh làm những cái tổ chức cũ thì không có cái gì mới được cả. Mà cách làm như thế nó không dân chủ, nó không khoa học.
Dạ, ngay sau khi ông Trọng được tái cử chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông có phát biểu và trả lời câu hỏi của báo giới, thì ông cho rằng là cái tập trung dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nó dân chủ hơn nhiều nước ở phương Tây. Thì giáo sư thấy sao về cái điều này ạ?
Ông nói như thế, đấy là một sự nguy biện. Mà trước đây tôi đã viết một cái bài, tôi đã vạch ra những cái sự nguy biện, những cái sự dối trá ở trong cái công tác tuyên truyền. Ông nói thì kể ông ấy, thì những cái người nào mà hiểu biết thì người ta tin ông ấy. Nhưng mà những cái người mà có hiểu biết, có theo dõi cái việc mà nói rằng là về cái đảng cộng sản là dân chủ, rất dân chủ, rất dân chủ, thì người ta là nói lâu lắm rồi. Từ cái thời ông Phạm Văn Đồng, không biết là nghe một cái câu này đó nói rằng là dân chủ của chủ nghĩa xã hội là gấp trăm, gấp nghìn, gấp vạn lần dân chủ cả cái nước phương đấy. Thế người ta nói chán chứ. Thế nhưng mà ông nói thì để cho những cái người mà theo ông có tin cho con thì làm sao mà những cái người dân người ta có hiểu biết, những cái đặc biệt là các trí thức, làm sao người ta có thể tin được.
thì trong số mà hơn 4 triệu đảng viên hiện nay thì cũng có những cái người cũng có những cái bằng cấp rất là cao và họ có những cái hiểu biết, nhưng mà vì sao thì không có những cái tiếng nói mạnh mẽ để nêu ra những cái điều mà nó được cho là không phải như thế, thưa giáo sư?
Họ sợ, phần lớn là sợ. Anh có đọc tiếp một cái bài mà nó vừa đăng trên Ba Sam đấy, đọc tiếp cái bài mà nói nha, các vị còn chơi gì nữa, thì có một cái ông bạn, ông có phân tích, ông bảo nhân cái dịp ông cũng tuyên bố, thì ông có phân tích một vài điểm, thì cái quan trọng là người ta, thì dân Việt Nam là nó sợ đủ thứ, sợ kỷ luật đảng, rồi sợ bà con xung quanh là cái xì xào này. Tôi nói với anh rằng tôi mà làm được như thế tôi cũng phải là thắng được cái nỗi sợ. Thì trong gia đình tôi là những bà con, anh em, bạn bè, người ta đều ngăn cản tôi làm cái chuyện ấy. Không ai muốn đâu, người ta sợ ảnh hưởng đến người ta. Người đang làm thì sợ ảnh hưởng đến là tâm nguyện, rồi thì sợ ảnh hưởng đến con cái, rồi sợ ảnh hưởng đến như thế này. Cái sợ kinh lắm, cái nỗi sợ người ta sợ hết chuyện này đến chuyện khác, và người ta muốn được yên thân thôi, thôi kể quách chuyện gì mà phải làm ra như thế đấy. Tôi thành như là cái dân trí của Việt Nam nó cũng đã còn thấp, mà như là cái bài mà của cái ông Công Ngô Dụng, ông viết ở trên Ba Sam tiếp theo đấy, thì có nhận xét rằng là cái ý thức của Việt Nam phần lớn là hèn, thấy những cái việc sai trái không dám, gọi là phân tích suy phán, thấy những việc đúng mà nếu như mà mình ảnh hưởng đến mình thì cũng không dám làm để cái chuyện nó như thế anh ạ.
Xin thay mặt quý khán giả của Đài Á Châu Tự Do chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Đình Cống đã dành cho đài chúng tôi cuộc nói chuyện hôm nay.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi, góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối an lành. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai. Để em không còn thấy buồn với những ngày.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.